Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Kinh Thánh trong sách Giô-suê đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17. Dân Israel qua sông Giô-đan, Giô-suê dậy sớm ở Si-tiêm đi cùng hết thảy dân Israel đến mé sông Giô-đan và ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Cuối ba ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng: khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về lòng dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau. Sông Na giữa khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng 2,000 thước, chớ đến gần, hầu cho các ngươi có thể biết đường mình phải đi theo, vì các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ. Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi. Đoạn Giô-suê nói cùng những thầy tế lễ rằng: hãy khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sự. Vậy những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước và đi đầu dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: ngày nay ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Israel, để chúng nó biết rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se vậy. Ngươi phải truyền lệnh này cho những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước: khi nào các ngươi đến mé sông Giô-đan thì hãy đứng lại tại giữa sông. Giô-suê bèn nói cùng dân Israel rằng: hãy lại gần nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn người nói: nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-si, dân Gi-ra-gê-xít, dân A-mô-tít và dân Giê-bu-xít. Này, hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước các ngươi vào sông Giô-đan. Vậy hãy chọn 12 người của các chi phái Israel, mỗi chi phái một người, và khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa cả thế gian mới để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đan, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra và dồn lại thành một đống. Khi dân sự bỏ các trại mình đặng đi qua sông Giô-đan, thì những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước ở trước mặt dân sự. Vả trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đan tràn lên khỏi bờ. Khi các ngươi khiêng hòm đến sông Giô-đan và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước, thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành Adam, là thành ở bên cạnh xác thang. Còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức biển mặn, đã rẽ đoạn ra. Rồi dân sự đi qua đối ngang Jericho. Những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va dừng chân vững trên đất khô giữa sông Giô-đan, trong khi cả Israel đi qua trên đất khô cho đến chừng cả dân đã qua khỏi sông Giô-đan rồi. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, đầu tiên tôi xin chúc mừng năm mới quý vị, bởi vì ngày hôm nay rất là đặc biệt, vừa là Chủ nhật đầu tháng, ngày một Tây, mà cũng là cái ngày một Tây đầu năm dương lịch, mà cũng vào ngày Chủ nhật. Cái này là cả một điều kỳ diệu. Thành ra sáng hôm nay tôi sẽ trình bày năm mới, năm điều. Tại vì chúng ta đang đứng ở một cái ngưỡng cửa của ngày đầu năm. Mà nếu mà cái ngày đầu năm thì chúng ta còn bao nhiêu ngày của năm 2023? Nếu mà kể ngày hôm nay nữa thì chúng ta có bao nhiêu ngày? 365 ngày. Tại vì nếu mà Chủ nhật đầu năm mà nó tuần tới đó, thì chúng ta không có đủ 365 ngày. Tại thế chúng ta có 365 ngày để mà chuẩn bị cho năm 2023, hay là bước qua cái cuộc hành trình 2023 theo ý muốn của Chúa dạy. Nếu mà 365 ngày thì có bao nhiêu giờ? Chắc không có nhớ đâu, không có. Ok, tôi tính ra đó là chúng ta sẽ có 52 tuần lễ mới, chúng ta có 365 ngày mới, chúng ta có 8.760 giờ mới, chúng có 525.000 cái phút mới và 31.536.000 cái giây mới. Thành ra mỗi giờ hay là mỗi tích tắc nó đều là mới cả. Và trong những cái mới đó có một cái món quà thời gian cho năm mới, mà cái món quà đó rất là quý giá để Chúa ban tặng cho quý ông bà anh chị em. Cái món quà thời gian năm 2023, 365 ngày mới đó, Chúa giao cho quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em có sự tự do chọn lựa, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà lời của Chúa, những cái phân đoạn khác cũng nhắc nhở, tới cái ngày mà Chúa xét sổ trở lại đó, thì Chúa hỏi chúng ta làm điều gì. Và lời của Chúa trong Giô-suê, để ôn lại cái bối cảnh chút xíu, là cái bối cảnh của dân Israel trong cái cuộc hành trình coi như trong đồng vắng rất là dài. Môi-se dẫn họ ra khỏi cách nô lệ của người Ai Cập, rồi đi qua biển đỏ, rồi phải lang thang trong cái đồng vắng, là coi như có thể nói là gần 4 thế kỷ hay là 40 năm đó. Và cuối cùng, cái điểm cuối cùng là nơi sông Giô-đan. Ngõ bên kia sông Giô-đan là đất hứa, mà bây giờ cái trở ngại cuối cùng là sông Giô-đan đó. Và cái có thể nói là cái năm mới hay là cái điểm tại sông Giô-đan là cái thời điểm mà phải có những cái quyết định xảy ra. Nếu mà theo cái thời chiến tranh Thế chiến thứ hai đó, mà gọi là D-Day, tức là cái ngày mà phải có cái sự quyết định đó, có vượt qua sông Giô-đan để mà bắt đầu đi vào trong đất hứa, trong cái sự chinh phục, hay là vẫn tiếp tục đứng bên bờ sông Giô-đan này. Đó là cái thực tại của cái ngày hôm nay mà tôi muốn nhắc nhở lại quý ông bà anh chị em. Cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em đôi khi có nhiều cái giao điểm của thời gian, không biết trong quá khứ giao điểm như thế nào, nhưng mà phải nghĩ rằng ngày hôm nay là cái ngày đầu năm, năm mới, ngày số 1 trong cái năm mới đó. Thì lời của Chúa mà chút xíu nữa quý ông bà anh chị em sẽ đi qua hay là nghe qua, cũng giống như đã được đọc rồi, thì là nói rằng là chúng ta phải đi qua cái con đường này. Mà cái con đường này thì không biết là cái con đường như thế nào, tại vì là con đường rất là xa lạ. Và đây là cái thời kỳ mà dân sự Do Thái rất là trong cái tình trạng rất là buồn thảm, tại vì cái người lãnh đạo tù của họ là Môi-se, là coi như là đã đi về với Chúa. Mà Môi-se đã lãnh đạo hội thánh hay là dân sự của Chúa là qua cả một cái thế hệ, là cái cuộc hành trình rất là dài trong 40 năm đó. Và bây giờ Môi-se đã đi ra khỏi cái bối cảnh lúc này và Giô-suê lên thay thế. Thành ra cái ngày đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 2023 này mang lại cho chúng ta những cái giao điểm của thời gian. Và cái thời gian mà giao điểm như vậy thì gây ra rất là nhiều, hay là cho chúng ta nhiều cái thách thức. Tối hôm qua một con cá Chúa này là rất là vui mừng, cảm tạ ơn Chúa. Năm 2023 người đến thờ phượng Chúa đang sắp rồi. Tạ ơn Chúa trong cái lời cầu nguyện như vậy. Nhưng mà trong đầu của tôi hơi tính toán chút xíu, như vậy là phải cần thêm 84 cái bạc kinh lót. Thành ra muốn cầu nguyện hồi tính tăng trưởng sắp đôi thì phải cầu nguyện có thêm 84 cái bạc kinh lót. Cái thực tế như vậy là cái thách thức mình không có biết trước được. Nhưng mà trong cái suy nghĩ, dân sự của Chúa đứng bên này sông Giô-đan, bên kia là đất hứa, cái lời hứa của Chúa. Nhưng mà có bước qua được cái sông Giô-đan hay không, cái đó là cái chuyện khác. Bởi vì đối với một số người của chúng ta, cái chết của một người thân yêu khiến cho chúng ta đôi khi cũng rất là khó chịu hay là đau khổ. Thì hôm thứ Sáu vừa qua, bố của anh Tâm, chị Phương về với Chúa hôm tối thứ Sáu. Thành ra có những cái đau buồn xảy ra trong cuối năm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, tối hôm qua anh dâng lời tạ ơn Chúa, dù rằng bữa nay anh chị vắng mặt là bởi vì phải đi sắp xếp với gia đình trong cái vấn đề tang chế, thì cái đó cũng là một cái giao điểm của thời gian. Và mỗi người chúng ta có những cái giao điểm thời gian mới, cũ, khác nhau. Thành ra có thể là nhiều cái điều khác nữa trong cái giao điểm thời gian giữa năm cũ và năm mới cũng sẽ xảy ra cho quý ông bà anh chị em. Có thể là bệnh tật, có thể là buồn thảm. Ví dụ quý ông bà anh chị em đọc trong tờ báo, mấy cái tờ báo tuần vừa qua, vào ngày 24 Tây tháng 12, ngay vào trong cái ngày Giáng sinh, thì một sinh viên 22 tuổi người Việt Nam, gia đình sống ở Houston, thì tự tử. Cái đó là một cái giao điểm giữa cuối năm và thời gian, và cũng có thể xảy ra cho bất cứ người nào. Và chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì con cái Chúa, chúng ta có cái niềm tin nơi Chúa cứu thế Giêsu Christ. Và cái điều thú vị trong cái đoạn kinh văn này, quý ông bà anh chị em sẽ thấy cái từ vượt qua. Ngay cả Chúa Giêsu cũng dùng nó để mà thách thức các môn đồ của Chúa phải vượt qua cái bờ bên kia của bờ hồ, trong Mác đoạn 4 câu 35. Và cái năm mới chúng ta phải vững vàng trong cái niềm tin nơi Chúa. Quý ông bà anh chị em, nếu tối hôm qua làm cái New Year Resolution, những điều gì cần làm cho năm mới cũng nên chú ý. Và tôi khuyến khích sử dụng Giô-suê đoạn 3 từ câu 1 tới câu 17 này. Và khi chuẩn bị cho cái năm mới thì cái tấm lòng của chúng ta phải tiên đoán, phải dự đoán có những cái thách thức cũng sẽ xảy ra trong cái cuộc đời của mình. Lúc đó phải nhận biết được rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài đang nắm giữ cái tương lai của chúng ta. Mình plan đương nhiên tốt, nhưng nên nhớ cái đấng nắm giữ tương lai là Chúa Giêsu Christ. Khi mà nhớ được điều này thì mới hiểu được Giô-suê đoạn 3 từ câu 1 tới câu 17. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Ngài nhắc nhở chúng con trong ngày 1 tháng 1 năm 2023 này, để chúng con chuẩn bị cho năm mới, chuẩn bị cho tương lai mà đôi khi chúng con không có tin trước được, dù rằng chúng con có những plan này, plan kia. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng, thực hành được lời của Ngài áp dụng cho năm mới này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời trong Giô-suê nhắc nhở con cái Chúa có năm điều khuyến khích quý ông bà anh chị em năm mới khi làm cái New Year Resolution. Có năm cái điều này. Thứ nhất, cần phải linh động, be flexible. Thứ hai, có cái sự chú tâm trong đó, be focused. Thứ ba, phải trung tín, faithful. Thứ tư, nhìn vào tương lai, dù rằng cái quá khứ của mình có nhiều điều thành công đi nữa. Và điều cuối cùng, phải can đảm, đừng có sợ. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Thứ nhất, hãy linh động, be flexible. Vì các ngươi chưa đi qua con đường này bao giờ. Nên nhớ rằng dân sự của Chúa đi trong đồng vắng. Bây giờ tới cái bờ sông Giô-đanh, Kinh Thánh ghi chép lại, họ đóng trại nơi bờ bên này của sông Giô-đanh 3 ngày chờ đợi. Thường thường mà khi nói đi qua, Chúa đã hứa rồi là mình đi thôi. Nhưng mà không biết, Kinh Thánh ghi chép lại, họ đóng trại 3 ngày. Trong đó họ suy gẫm, bạn ấy nhớ là cả 100.000 người trong cái đoàn dân Israel này. Họ biết được rằng khi mà họ bước qua sông Giô-đanh, cái cuộc đời của họ thay đổi. Nó không có phải là mỗi ngày như mọi ngày nữa, nhưng mà bước qua sông Giô-đanh là cả một cái chiến trận. Bởi vì lời hứa của Chúa, khi con qua bên đó đó, là đất hứa đó, là con phải chiến đấu để con có được cái xứ sở của con bên đó. Thành ra có nghĩa là thay đổi tất cả những cái gì mà họ từng biết. Và có thể quý ông bà anh chị em trong những năm cũ đang sống trong những cái hoang dã giống như Israel, mỗi ngày như mỗi ngày hoang dã đó, và 3 ngày đóng trại. Cầu nguyện Chúa đã ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, quý ông bà anh chị em đóng trại bên này, suy gẫm lời của Chúa để mà quyết định có qua sông hay không, để mà có cái sự thay đổi đó. Bởi vì khi mà thay đổi thì thường thường không có thoải mái. Ví dụ một số anh chị em nói với tôi, sáng dậy sớm không được, cầu nguyện lúc 7 giờ sáng cho tới 8 giờ rưỡi vậy đó, ngủ dậy không nổi đó. Nhưng mà phải cái quyết định, cũng giống như bên này sông Giô-đanh có bước qua, thì rồi 7 giờ sáng vào trong cái phòng cầu nguyện mỗi ngày từ thứ hai cho tới ngày chủ nhật hay không. Bởi vì cầu nguyện là cái điểm vô cùng quan trọng, là cái điều vô cùng quan trọng để bắt đầu trong cái tiến trình bên kia sông Giô-đanh. Nếu quý ông bà cho em vẫn còn suy nghĩ rằng cái cuộc đời của tôi mỗi ngày giống như trong sa mạc, giống như người Israel trong sa mạc, có thức ăn, có chỗ ở, có chồng, có vợ, có con, có. Nhưng mà sao giống như mỗi ngày như mọi ngày, rồi bắt đầu ngó người này, ngó người kia, ước điều này, ước điều kia, nhưng mà vẫn ở bên này sông Giô-đanh. Cái đời sống đó tôi gọi là đời sống giống như người trong sa mạc. Mà muốn thay đổi điều này thì phải quyết định, bởi vì chưa có đi qua con đường này bao giờ. À, suy nghĩ về cái điều này thì lúc đó mới có thể New Year Resolution, mới có thể có sự thay đổi được. Giống như một người, một anh em khi mà đi huấn luyện thì nói bình thường chúng ta ấy cái tay như thế này mình thấy rất là thoải mái, phải không ạ? Quý vị thử đi, cái này là Facebook, là YouTube, là bài à, như vậy thì thấy thoải mái. Bây giờ cái mình đổi qua, tréo qua chút xíu là thấy nó khó chịu rồi. Và đôi khi cái sự thay đổi nó rất là bình thường, có chút xíu thôi, nhưng mà phải tập tành để có được cái thói quen. Và lời của Chúa, nếu mà quý vị nghiên cứu trong Kinh Thánh hay là các nhà nghiên cứu nói, đôi khi phải làm trở lại 7-8 lần thì mới quen. Cũng giống như đọc Kinh Thánh, mới lần đầu, ngày xưa nhưng mà tôi mới tin Chúa, mỗi lần tôi đọc Kinh Thánh là tôi ngủ. Tạ ơn Chúa, hay mà mất ngủ, đọc Kinh Thánh là ngủ, đọc hai hàng là tôi ngủ. Nhưng mà tối nào cũng cầu nguyện, cầu nguyện nửa chừng ngủ, lúc nào cũng hay đến khi thức dậy nó tái ra, cầu nguyện chưa xong mà đã ngủ rồi. Tạ ơn Chúa nếu mà quý vị mất ngủ. Nhưng mà càng ngày phải tập cái thói quen để có sự tỉnh táo cầu nguyện cùng Ngài. Có bao nhiêu quý vị mỗi lần đọc Kinh Thánh là ngủ? Thì mình cũng vẫn phải tạ ơn Chúa. Kế tiếp thì quý bà anh chị em thấy rằng cái lời nhắc nhở ở về trong cái sự linh động là đừng có sợ cái sự thay đổi. Tại vì thay đổi có thể là bạn của mình chứ không phải là kẻ thù của mình. Đó, những cái đoạn Kinh Thánh khác nhắc nhở như vậy. Thành ra linh động để mà thay đổi những cái điều cần thiết ngay khi chúng ta chưa có từng, mà lời của Chúa chép, đã đi qua hay là chưa từng đi qua con đường này. Đôi khi cái sự thay đổi trong thực tế nó làm cho mình khó chịu. Có một số anh em chị em nghĩ là kể lại là 6-7 tháng mình mới quen cái thói quen cầu nguyện mỗi ngày. Tổng thể 6-7 tháng. Một cái ví dụ khác, chúng tôi thì học qua trong Galati, có bao nhiêu quý vị được nhắc nhở về Kinh Thánh, về trái Đức Thánh Linh? Có ai còn nhớ không? Trái Đức Thánh Linh thì sao? Yêu thương, vui mừng. Ok, có bao nhiêu trái Thánh Linh? À, có một trái. Nhớ ha, có một trái Đức Thánh Linh mà có 9 cái mị đức, có 9 cái đặc tính của trái Thánh Linh. Phải tập nói 9-10 lần thì may ra mới nhớ. Còn không có nói 9 trái Thánh Linh, tôi bất được 1 trái, thành ra tôi sót 8 trái. Chỉ một trái Thánh Linh nhưng mà có 9 cái mị đức. Phải tập đôi khi nhắc đi nhắc lại 7 lần cũng quên luôn, nhưng mà phải tập nói những cái nhỏ nhỏ như vậy để chúng ta có thể chính xác trong lời của Chúa. Mà 9 trái Thánh Linh đó nó lớn lên, nó cùng đồng loạt. và tập tành mỗi ngày để mà đạt được những cái mỹ đức. Đó là những cái thay đổi, kính thưa quý ông bà anh chị em, rất là nhỏ mà đôi khi nếu mà chúng ta không có chịu khó thì khó làm được. Rồi cái kế tiếp, cái linh động đó phải cần cái sự chú tâm nữa. Lời của Chúa chép tiếp: khi nào các ngươi thấy rương giao ước của Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi dời chỗ, tức là khi thầy tế lễ, người Lê Vi khiêng rương ấy ra đi, thì các ngươi hãy rời chỗ mình đang ở và đi theo cái rương ấy. Trở lại trong lời của Chúa, thì khi mà cái hòm thứ nhất, trước nhất là để diễn tả lại, ôn trở lại cái hòm giao ước là như thế nào đã. Cái hòm giao ước là cái hộp hình ghi chép trở lại là bằng gỗ, được dát vàng nguyên khối. Rồi trên cái hòm giao ước là có hai cherubim bằng vàng, đôi cánh chạm vào nơi, gọi là cái nắp thi ân. Rồi trong đó có chứa cái gì? Bản luật pháp, mana, rồi cái gậy Aaron này mầm. Có ba cái vật vọn vẹn như vậy, gọi là cái hòm giao ước. Và cái hòm giao ước được đặt nơi chí thánh trong cái lễ đền tạm ở trong đồng vắng. Rồi sau đó khi mà dời vào thành Jerusalem, đền của Salomon, thì được đặt ở nơi chí thánh của cái đền thờ Đức Chúa Trời. Và lời Kinh Thánh ghi chép lại Đức Chúa Trời đến thăm viếng dân của Ngài vào cái ngày lễ chuộc tội, vào trong những cái ngày chuộc tội đó. Và cái hình ảnh của cái hòm giao ước cũng là một cái hình ảnh Chúa Giêsu Christ. Và trong Kinh Thánh ghi chép lại là dân sự của Chúa phải để ý cái hòm giao ước đó. Và cái hòm giao ước đó phải đi cách dân sự là bao nhiêu? Bao nhiêu thước? Cả mấy trăm thước, tức là bằng khoảng chừng hai cái chiều dài của cái sân vận động football đó. Là phải đi trước như vậy. Mà tại sao không đi gần mà phải đi xa như vậy? Có quý vị có bao giờ hỏi cái đó không? Đó, tại sao cái hòm giao ước phải đi như vậy? Cái đoàn người là tới 200-300 ngàn người. Bây giờ mà ước giao xa, để rồi mọi người đều phải thấy cái hòm giao ước đó. Khi hòm giao ước đó di chuyển, mọi người phải di chuyển. Mà nếu mà quá gần thì đôi khi không có thấy. Và đôi khi không có cẩn thận. Ngày xưa dân sự của Chúa bị vấp cái điều này, và ngày hôm nay hội thánh của Chúa cũng có thể vấp, là cái người này ngó người kia đi theo, thay vì dân sự của Chúa đi theo cái hòm giao ước, nhìn vào Chúa Giêsu là cội rễ của đức tin để đi theo Ngài, thì sao? Đi theo, nhìn nhau, đi theo cái người đi trước. Rồi đôi khi có thể tỉnh ngộ hỏi: anh có thấy Chúa Giêsu, anh có thấy cái hòm giao ước đằng trước không? Nói không, tại tôi tưởng cái người đi trước họ thấy. Rồi rốt cuộc không ai thấy cả, thành ra người mù dắt người mù đi, tại không ai thấy cái hòm giao ước. Và hòm giao ước là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Áp dụng cho hội thánh của Ngài, chúng ta phải nhìn thấy Chúa Giêsu Christ. Mỗi con cái Chúa phải thấy Chúa Giêsu Christ, chú tâm vào Ngài. Mỗi khi mà Ngài hành động, mình hành động. Thành ra đừng có ngó một sư sơn. Lỡ mai ông một sư sơn, ông ngó trệt qua một cái, kéo cả một đoàn người đi trệt hết. Và ngay cả ông một sư sơn cũng phải chú tâm vào Chúa Giêsu Christ. Đó là lời của Chúa để nhắc nhở cái dòng hạ giao ước đó phải đi cách xa đủ để mọi người, dân sư của Chúa, mỗi người phải thấy. Nếu mà chúng ta không có rõ cái điều này, áp dụng cho hội thánh ngày nay, chúng ta đi theo con người, chứ chúng ta không có đi theo Chúa Giêsu Christ. Và sẽ đi, tiếp tục đi trong đồng vắng, trật một ly, đi một dặm, ra khỏi cái ràng của Chúa lúc nào không hay. Thành ra chú tâm là cái chỗ đó. Lời của Chúa nhắc nhở, dân phải để mắt đến hòm giao ước và theo nó qua sông Giô-đanh để bước vào cái khởi đầu mới của họ. Đó là cái lời khuyên hữu ích cho chúng ta trước cái thềm năm mới, ngày một này, cho cái khởi đầu mới. Tôi cảm ơn Chúa nếu quý vị nhìn tôi để mà nhắc nhở tôi phải nhìn Chúa cho nó kỹ, giảng lời Chúa một cách rõ ràng. Nhưng mà lòng của tôi trong năm mới, quý ông bà anh chị em phải nhìn thấy Chúa Giêsu Christ, theo Ngài. Để lỡ may mà ông mục sư Sơn ông đi trật đường một cái nhắc ông, nhắc dần, thì chúng ta sẽ thấy hội thánh của Chúa, đạo của Ngài sẽ lan tràn, danh của Chúa được cạn sáng. Chúng ta kính trọng người mục sư, nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy Chúa Giêsu Christ. Nếu ngày nào mà quý vị không thấy, nhìn thấy Chúa Giêsu Christ qua mục sư Sơn đó, thì nói cho ông biết để ông làm mục sư nữa. Ông thành người đời rồi. Đó là những cái điều chúng ta cần phải được nhắc nhở, gìn giữ, bảo vệ nhau, là cái chỗ đó trong năm mới. Hãy trung tín. Trung tín, trung thành. Lời của Chúa chép phải tự thánh hóa mình. Hai cái mệnh đề ở đây, tự thánh hóa mình, có nghĩa rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm trong cái sự thánh hóa của mình. Thành ra cái lời kêu gọi be faithful hay là trung tín trong cái năm mới này, lời kêu gọi chúng ta phải cam kết không những là tâm trí, tâm thần và tâm linh, nhìn quá chừng những cái sự thúc giục, những cái quyến rũ của đời mà đôi khi làm chúng ta lung lạc trong cái đạo đức của Chúa. Phải cẩn thận. Tôi có nói chuyện với một số anh chị em, cái cuộc sống của chúng ta đây có nhiều cái sự lôi kéo của đời, nó nhiều lắm, nó đi vào trong cả năm cái ngũ quan của chúng ta, mà nếu mà không cẩn thận, không có chú tâm nhìn vào Chúa, thì đôi khi chúng ta không có thanh hóa được trong cái sự trung tín đó. Và nên nhớ tự thánh hóa mình, đó là lời của Chúa nhắc nhở. Cái ngày nào mà quý vị nhờ mục sư Sơn tới thánh hóa quý vị là cái ngày đó vô cùng nguy hiểm và tai họa xảy ra cái lúc đó. Thành ra quý ông bà anh chị em, năm mới mỗi người phải tự xét lấy mình. Hồi nãy có tiệc thánh, mọi người phải tự xét lấy mình để ăn bánh và uống chén ấy một cách xứng đáng. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Và đồng thời chúng ta phải biết mình phải linh động, mình phải chú tâm, rồi mình phải trung tín, nhưng mà đồng thời phải nhìn vào cái tương lai nữa. Phải nhìn vào cái tương lai, tại vì lời của Chúa nhắc nhở đó, vì ngày mai Chúa sẽ làm những việc diệu kỳ giữa các ngươi. Thấy không? Rõ ràng mình trung tín, mình tự thánh hóa, rồi tương lai là Chúa sẽ cho những điều diệu kỳ xảy ra. Cứ tưởng tượng, quý bạn cho em và tôi tưởng tượng dân sự của Chúa đi trong đồng vắng một cái thời gian rất là dài. Bây giờ đóng trại bên sông Giô-đanh, ngõ của phía bên kia. Lúc mà đang ở bên này sông Giô-đanh thì những người dân sự của Chúa, người Israel, họ suy nghĩ điều gì? Sống bên này rất là khỏe, phải không ạ? Có Chúa không? Ban ngày thì có trụ mây, ban đêm thì có trụ lửa, đói bụng cái thì có mana rớt xuống, có chim cuốc để ăn. Khỏe quá. Không có lo gì cả. Mà bây giờ Chúa nói là cái quá khứ đó có thành công gì đi nữa, tạ ơn Chúa, nhưng phải nhìn vào cái tương lai. Cái tương lai là những cái thách thức, những cái điều mà Chúa muốn chúng ta xảy ra. Thành ra lời của Chúa mới nói là ngày mai Chúa sẽ làm những việc diệu kỳ giữa các người. Quý ông bà anh chị em sự suy nghĩ, nếu mà ba ngày tới quý ông bà anh chị em cũng giống như dân sự của Chúa đóng sông bên này sông Giô-đanh, suy gẫm lời của Chúa, và năm 2023 có những cái điều cần phải làm, thì cái tương lai quý ông bà anh chị em mà Chúa cho thấy là gì? Chúa cho thấy là gì? Cũng giống như một đoàn truyền giáo sẽ đi truyền giáo vào ngày 6 Tây tháng 2 cho tới ngày 27 Tây tháng 2 sẽ trở về, sẽ đi Việt Nam, đi Campuchia. Thì cái nhìn tương lai gần đó thấy cái gì? Thấy đạo của Chúa có được lan tràn hay không? Có thấy được nhiều người đến với Chúa Giêsu Christ hay không? Có thấy được là cái dân sự ở bên Campuchia họ đói khổ, họ rất là năm 2023 có thể bị đuổi ra khỏi biển hồ, thì cái đời sống của họ như thế nào? Có thấy được cái tương lai mà Chúa đặt để cho đất nước Việt Nam hay là cho vùng Campuchia, vùng Siem Reap, cây số 13, cây số 11, cái tương lai thấy như thế nào? Và cũng giống như ngày 28, 29 tây chúng ta đi ra chợ Việt Hoa để làm chứng, chứng đạo, toàn thể hội thánh đi ra chứng đạo, thấy cái tương lai là cái gì? Tương lai đi ra đó là chỉ phát chứng đạo đơn, enjoy, ăn uống, tại vì có nhiều đồ ăn. Cái tương lai thấy được là cái gì? Có thấy được cả ngàn người tìm kiếm Chúa để mà gặp gỡ Chúa Giêsu qua quý ông bà anh chị em hay không? Thấy tương lai như thế nào? Tháng 2 này cái nhóm Ivory Coast cũng sẽ đi mission truyền giáo bên Ivory Coast. Họ sẽ đến làng Macro. Cái tương lai của làng Macro bây giờ là không có ai tin Chúa cả. 2-3 năm nữa cái làng Macro đó như thế nào? Trong 3 năm vừa qua làng Andy bây giờ có hội thánh. Hầu hết những người trong làng đó đã tin Chúa. Bây giờ làng Andy đó sẽ cùng hợp tác với GOC Ivory Coast sẽ đi qua làng Macro truyền giáo. Để rồi năm 2023-2024 tới đây sẽ có hội thánh tại Macro. Rồi từ Andy hợp tác với Macro đi qua những cái làng khác. Có thấy được cái hình ảnh, cái tương lai hay không? Và đồng thời cùng vậy, có thấy được cái tương lai của cái thành phố Houston này hay không? Và hội thánh của Chúa trong năm mới, mỗi con cái Chúa đương nhiên thấy được cái tương lai của cá nhân mình, của gia đình mình, cái cộng đồng chúng ta đang sinh sống. Nhưng mà đồng thời phải thấy tương lai của cái thành phố chúng ta đang coi như là đang sinh hoạt ở đây. Mercy of God năm 2023, 2024 tới đây, cái tương lai thấy được là như thế nào? Trong cái vùng Waller, Hempstead, West Cypress, whatever, mấy cái thành phố nhỏ nhỏ ở chung quanh, Perryville, có thấy được cái tương lai mà Chúa đặt để cái địa điểm ngay tại Waller, Texas hay không? Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nhìn thấy trong tương lai. Cũng giống như tạ ơn Chúa tối hôm qua, con cái Chúa nói là muốn thấy tương lai của hội thánh sang năm thờ phượng sẽ sắp đôi, thì trong đầu tôi suy nghĩ tới 84 cái parking lot. Và đồng thời cái chiến lược truyền giáo chứng đạo phải đi ra, và cơ sở hội thánh phải thay đổi để đáp ứng được cái điều đó. Phải có children ministry mà quý vị thấy ngay cả nursery, để rồi những người trẻ tuổi mang con cái của họ đến hội thánh có cái nơi sinh hoạt. Chúng ta phải thấy cái tương lai như vậy. Thành ra cầu nguyện Chúa để chúng ta có thể áp dụng được lời vì ngày mai Chúa sẽ làm những việc diệu kỳ giữa các con. Vì ngày mai Chúa sẽ làm những việc diệu kỳ giữa vòng con cái Chúa hội thánh West Houston. Đó là lời của Chúa nhắc nhở trong cái năm mới này. Và cuối cùng thì sao? Hãy can đảm, đừng có sợ. Thường thường tánh khi con người mình hay sợ lắm. Chưa làm ta đã sợ rồi, mà nếu mà bắt đầu làm thì còn sợ hơn nữa. Nhưng mà cái khổ thay, bởi vì chưa làm mà đã sợ đó. Thành ra lời của Chúa trong Giô-suê mới nhắc nhở, mà để ý cái câu chuyện được kể ra mà Giô-suê muốn nhắc nhở chúng ta. Giô-suê không có dạy con cái Chúa nói rằng là nước phải mở ra nghe thì tôi mới đi qua. Để ý cái câu kinh thánh ha. Hôm nay ta sẽ bắt đầu tôn trọng con trước mặt toàn dân ta biết ta. Để ý cái câu chuyện mà khi mà nước sông chia đôi đó, Giô-suê không có nói là con đứng bên này con wish, con mong muốn nước phải rẽ ra như đất khô để đoàn người đi qua. Giô-suê không có dạy như vậy. Nhưng mà Giô-suê nói những người lãnh đạo, những thầy tế lễ, cái bàn chân của họ đó phải đụng nước, họ phải làm gương, đụng nước, nước mới rẽ ra. Nếu mà những người lãnh đạo, có thể là những người lãnh đạo trong gia đình, lãnh đạo trong hội thánh Chúa hay là trong cộng đồng, đứng, nước phải mở ra ngang. Tôi cầu nguyện năm này qua tháng đó, nếu phải mở ra thì tôi mới đi qua. Lời Kinh Thánh không có dạy như vậy. Lời Kinh Thánh nói những người đó khi bàn chân sao đạp lấy nước, có nghĩa là đụng cái nước, nước mới mở ra. Chứ không có phải là đứng bên này ước mơ, con ước mơ mơ gì gì đó cho nước mở ra, không có. Thành ra lời của Chúa rất là rõ ràng đó. Rồi vì như vậy thì mới được tôn trọng. Người lãnh đạo phải làm gương. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi quý ông bà, anh chị em nói tôi không có làm cái công việc hay lãnh đạo gì trong hội thánh cả. Quý ông bà, anh chị em, người làm cha, làm mẹ là lãnh đạo cái gia đình nhỏ của mình. Cha mẹ phải làm gương. Chồng phải yêu vợ, vợ phải yêu chồng. À không, vậy là hơi sai trật Kinh Thánh. Kinh Thánh nói sao? Chồng yêu vợ, vợ thì sao? À, kính chồng. Thành ra mấy ông mà đòi hỏi vợ yêu chồng nữa đó. Kinh Thánh nói là chồng yêu vợ, vợ kính chồng. Mà bởi vì chồng yêu vợ, bởi vì vợ kính chồng, rồi vì đó vợ mới yêu chồng. Hả? Thành ra mấy ông đòi hỏi bà phải không có thương tôi, thành ra tôi cũng thương lại. Sai Kinh Thánh. Hả? Chồng yêu vợ, vợ kính chồng. Thành ra dạy mấy ông là tới 4-5 câu, còn nói mấy bà là vợ kính chồng kìa, còn câu à. Trong khi đó dạy mấy ông cả một đống và điều đó, thân thể của mình vì Đấng Christ đủ thứ hết, nói mấy ông tới 3-4 câu, còn bà là vợ phải kính chồng, còn câu à. Bởi vì cái tình yêu đó mà vợ kính chồng, mà bởi vì cái tình yêu của người chồng mà vợ mới yêu chồng. Lời của Chúa nhắc nhở. Thành ra mới nói là phải can đảm, đừng có sợ. Người lãnh đạo phải được dân sự của Chúa tin cậy. Mà muốn có cái sự tin cậy đó, người lãnh đạo phải làm gương. Làm gương cho gia đình mình, làm gương cho con cái của mình. Và nhất là những người nam. Những người nam phải là cột trụ, phải làm gương cho con cái mình trong gia đình. Cái ngày nào mà người nam mà bị gãy đổ thì cái gia đình đó sẽ bị gãy đổ. Quý vị trở về lại trong Sáng Thế Ký sẽ hiểu rõ cái điều này. Sư đồ Phaolô nhắc nhở con cái Chúa trong hội thánh của Ngài, sư đồ Phaolô nhắc nhở, Phi-e-rơ cũng nhắc nhở, Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở. Nhưng đôi khi chúng ta quên. Năm mới New Year Resolution, cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có được năm cái điều này trong cái khi mà suy gẫm bên này sông Giô-đanh. Quý ông bà anh chị em, cái challenge hay là cái thách thức để làm trong 3 ngày, ngày mùng 1, ngày mùng 2, ngày mùng 3, quý ông bà yên tĩnh bên này sông Giô-đanh, yên tĩnh cầu nguyện Chúa, suy gẫm lời của Ngài, làm cái New Year Resolution. Ngày mùng 4 bước qua bên kia. Có thể làm được không ạ? Hiểu quá. Làm được không ạ? Hay là 3 ngày hơi lâu hả? Thôi 1 ngày cũng được. Ngày hôm nay suy gẫm lời của Chúa em mà tiếp tục. Rồi cái ngày 22 Tây, tháng Giêng là ngày Tết Việt Nam, sẽ có cái đề tài năm mới, mọi sự trở nên mới. Có thể tôi mời một số quý ông bà, anh chị em lên đây chia sẻ lại cái điều New Year Resolution mà quý ông bà, anh chị em cam kết với Chúa như thế nào. Được không ạ? Hãy nói theo cầu nguyện. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con, nhất là ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, bởi vì là ngày 1 tháng 1 năm 2023, cũng là ngày Chủ Nhật đầu tiên trong năm. Và Chúa cho chúng con thấy rằng chúng con có đúng 365 ngày mới, giờ còn lại có 364 ngày rưỡi mới, để chúng con bắt đầu chương trình mới, bắt đầu có những sự thay đổi. Xin Chúa, Đức Thánh Linh của Ngài mở trí, mở lòng, của chúng con, để chúng con thấu hiểu lời của Ngài để năm 2023 tới đây tốt lành hơn năm 2022 nữa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cùng ban ơn lại cho những anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện thì chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Một số anh chị em sẽ đi ra chứng đạo và có những sinh hoạt trong tuần, trong ngày. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thị trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, sẽ là muối của đất ánh sáng của thế gian. Qua từng con cái Chúa một mà nhiều người sẽ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ mà tin cậy Ngài, để công việc Chúa và vương quốc Chúa tiếp tục mỗi ngày mỗi mở rộng, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.